quý vị và các bạn thân mến. Vào khoảng năm 1999, một thiếu nữ Cuba đã chia sẻ kinh nghiệm của mình như sau. Tôi sinh ra trong một gia đình cộng sản, trong đó hai tiếng Thiên Chúa không bao giờ được nhắc đến. Ngay từ thuở nhỏ, tôi đã phải chiêm ngắm bức chân dung vĩ đại của Chủ tịch Fidel Castro được treo trong phòng khách. Cha mẹ tôi là những người vô thần. Cha tôi đã từng là đại biểu của một tổ chức quan trọng có tên là Đoàn Thanh niên Cộng sản. Giờ đây, ông đang là một trong những nhân vật có thế giá trong Trung ương Đảng. Tóm lại, gia đình tôi là một cái ổ cộng sản. Tuy nhiên, bà cố tôi lại là một người yêu Chúa. Bà vẫn tiếp tục trung thành với Chúa cho tới giờ phút này. Bà cố tôi thường giảng cho tôi nghe về Chúa và gieo hạt giống lời Chúa vào trong tâm hồn tôi. Trong nhiều dịp, tôi đã cố gắng đến nhà thờ với bà, nhưng cha mẹ tôi không bao giờ cho phép tôi làm thế. Vài năm sau, cha mẹ tôi ly dị, và lúc đó mẹ tôi mới cho phép tôi đến nhà thờ mà không cần phải xin phép cha tôi. Nhưng khi tôi lên 12 tuổi, thì mẹ tôi lại cố gắng làm cho tôi xa Chúa bằng cách tổ chức các buổi tiệc để lôi kéo tôi. Và tôi đã xa Chúa như thế đó. Nhưng bà cố tôi vẫn kiên trì cầu nguyện cho tôi. Chính vì thế mà tôi đã đến nhà thờ và đã gặp gỡ Chúa. Cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi. Ngay cả cách ăn mặc của tôi cũng thay đổi hoàn toàn. Mẹ tôi không chấp nhận điều đó. Bà bắt đầu đánh tôi. Đây là điều chưa từng xảy ra trước đó. Khi cha tôi biết tôi trở thành một tín hữu Kitô, ông bảo tôi phải chọn lựa, hoặc là Thiên Chúa hoặc là ông. Và tôi đã chọn Chúa, bởi vì Chúa là tất cả đối với tôi. Tôi biết rằng Chúa là đấng thủy chung và hằng săn sóc tôi. Tôi tin rằng Ngài sẽ làm những điều kỳ diệu cho gia đình tôi. Mẹ tôi tái giá với một đảng viên cộng sản khác. Ông ta có một đứa con trai lên 5 tuổi. Ông và mẹ tôi không cho phép tôi nói với cậu bé về Chúa hay đưa nó đi nhà thờ với tôi. Nhưng tôi vẫn cứ nói về tình yêu của Chúa cho nó nghe. Đôi khi tôi nghe cậu bé ca tụng Chúa. Giờ đây, cho dẫu chỉ mới 14 tuổi, tôi đã học tại một nơi rất xa nhà. Khi đến đó, tôi là người tín hữu Kitô duy nhất, nhưng tôi đã gieo vải hạt giống lời Chúa. Và bây giờ, nhóm chúng tôi đã được 4 người. Chúng tôi gặp gỡ dưới một bóng cây xa khuất mọi người để chia sẻ lời Chúa. Chúng tôi cảm nhận được sự hiện diện của Chúa một cách đặc biệt. Chúng tôi tiếp tục gieo vải lời Chúa và tin tưởng rằng nhóm chúng tôi sẽ gia tăng. Chúa là đấng thủy chung. Ngài không bao giờ quên con cái Ngài. Xin các bạn hãy cầu nguyện cho tôi. Bởi lẽ không dễ gì đi theo Chúa trong một xứ sở thù nghịch với Ngài. Sự chống đối không chỉ đến từ chế độ mà còn từ chính gia đình của mình. Cha mẹ tôi là những con người mù quáng trong hệ thống vô thần. Họ không hiểu rằng con người phải lớn lên và làm những chọn lựa cho riêng mình. Tôi đã chọn Chúa Giêsu Kitô. Tôi sẽ trung thành với Ngài, chứ dẫu có phải trả giá bằng mạng sống của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Càng đến gần lễ Giáng sinh, chúng ta càng cảm thấy vui. Nhạc, hoa đèn và bao nhiêu cuộc tiệc vui tạo nên bầu khí vui tươi cho mọi người. Tuy nhiên, khi bước vào tuần thứ ba mùa vọng, giáo hội lại mượn lời Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Philippi để mời gọi chúng ta đi vào một niềm vui khác sâu xa hơn. Anh em, hãy vui lên. Tôi nhắc lại một lần nữa. Anh em hãy vui lên vì Chúa đang đến gần. Thánh Phaolô viết những lời này khi đang ở trong tù. Bị tù đầy, dù ở đâu và thời đại nào, cũng có nghĩa là mất tất cả. Nhưng khuyên nhủ các tín hữu giáo đoàn Philippi hãy vui lên. Thánh nhân muốn mời họ đi vào một niềm vui sâu xa hơn. Đó là niềm vui vì cảm nhận được Chúa trong tâm hồn. Khi cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn, con người sẽ cảm thấy mình không cần gì nữa. Chúa là gia nghiệp của họ. Chúa là tất cả cho họ. Người thiếu nữ Cuba trên đây quả thật đã cảm nghiệm được niềm vui ấy. Đó là niềm vui mà không gì có thể cướp mất khỏi tâm hồn con người. Lạy Chúa, giữa những mất mát và khổ đau trong cuộc sống, xin cho chúng con luôn tin tưởng rằng Chúa vẫn luôn yêu thương chúng con. Xin ban cho chúng con luôn cảm nhận được tình yêu ấy và có được niềm vui đích thực trong tâm hồn.